Đây là chương trình Radio Khai Tâm với Thầy Hằng Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện với mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến lối sống tu toàn diện với hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người được an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay Thầy Hằng Trường sẽ tiếp tục với đề tài vãng sanh. Con xin mời Thầy cho chúng con biết những cái bước tiếp tục tới để làm thế nào để mà khi mình ra đi được nhẹ nhàng, an lạc.
Lần trước đó mình có nói tới là nếu mình bỏ cái thời điểm mà mình lìa đời đó, mình tỉnh ngược trở lại đó, thì mình có cái thời điểm gọi là cần tử, lúc mình sắp chết, và thời điểm lâm chung, đúng không? Rồi nếu mình trước nữa thì đó là cuộc sống bình thường ở bên thôi. Nhưng mà cuộc sống bình thường mình ít khi nào mình nghĩ tới cái chuyện là mình sẽ lìa đời cả, không ai mà nghĩ tới cả. Và có những khi mình gọi là bất đắc kỳ tử, có nghĩa là mình không biết làm sao đột nhiên một cái chuyện bất ngờ nó sẽ tới và mình phải rời khỏi cái trần gian này. Bất đắc kỳ tử là một cái chuyện rất là khó hiểu và nó không thuộc về một cái định lý nào hơn cả là cái định lý mà mình gọi là cái chaos, tức là cái định lý hỗn loạn. Trong cái vũ trụ rất là nhiều chuyện mà nó không dính vào trong cái luật nhân quả, nó nằm trong cái quy luật hỗn loạn. Cái hỗn loạn này là cũng có cái trật tự, trong cái hỗn loạn nó có cái trật tự của nó, và cái trật tự của nó làm sao để cho một cái bức tranh lớn mình nhìn thấy thì mình vẫn làm theo được những cái chuyện của cái luật nhân quả, của luật vô cảm. Thì thưa các bác đó, thì trong cái cuộc sống mình, bây giờ mình không nói về cái chuyện bất đắc kỳ tử, nhưng mình nói về cái chuyện mà mình làm như thế nào để mình chuẩn bị cái sự ra đi đó, thì mình thấy rằng đó là cái thời gian mà mình phải chuẩn bị rất nhiều, là ngay như mỗi giây mỗi phút cuộc sống bây giờ thì mình nên tập là bổ thí, cho ra, chia sẻ. Đó là cái đề tài lần trước mình nói cho nhé. Ở lúc bình thường mình sống là như vậy đó, mình sống nên mình thoáng chút, cởi mở chút, nhẹ nhàng chút, và mình nên có cái sứ mạng. Có cái sứ mạng thì tự nhiên mình sống đó thì mình thấy đó, ô cái sứ mạng làm sao cho đem cái niềm vui cho người khác, ô cái sứ mạng làm sao mình làm cho cái xã hội thêm tốt đẹp, ô cái sứ mạng làm sao làm cho cái quả địa cầu mình nó bớt nóng chút. Nếu mình có cái sứ mạng ấy, thì tự nhiên mình thấy rất dễ làm những cái chuyện như buông bỏ, chia sẻ, cho ra. Không có cái sứ mạng thì mình sống và tích lũy, tích lũy, tích lũy. Thầy nói một cái anh bạn, thật sự là đệ tử của thầy, đúng hơn đệ tử của thầy, thì ngồi ăn cơm thì anh ta mới nói em, thầy có biết không, là tôi có những cái người đó, quen biết những người rất nhà giàu, những người nhà giàu đó như khi họ có cả triệu trong tay đó, thì có một người cầm mới 39 tuổi thôi, một người rất là giàu, anh ta mới nói với tôi như thế này: bác đã 50 mấy tuổi đã sống cuộc đời như vậy đó, theo như bác cái chuyện quan trọng nhất là cái cuộc đời của mình là cái gì? Thì tôi mới nói với anh này: em là 39 tuổi, em đã có công ty, em có triệu trong bạc trong tay rồi đó, nhưng mà em thiếu một cái chuyện là cái sứ mạng làm sao cho cái thế giới này, cái xã hội này càng ngày càng tốt hơn. Thì cái anh chàng này 39 tuổi này mình giật mình kinh hãi, mình nói, ủa thì tôi làm tiền thì tôi làm giàu thì cái đó là cái sứ mạng làm giàu chứ trên cái gì nữa, nó không, cái đó mới là sứ mạng, cái đó là cái điều mình mong muốn, cái ước muốn của mình, đó là cái sinh mạng của mình. Mình muốn sống thì mình muốn làm giàu, mình muốn có con cái, vợ chồng này nó đủ thứ cả. Nhưng mà cái sứ mạng là mình làm gì cho người khác? Thì anh chàng 39 tuổi nữa hết, thì tôi có cái công ty, tôi giúp cho người ta có công việc ăn, người ta mới nói nó không, cái đó thì chuyện đương nhiên rồi. Nhưng mà em phải nhớ là em làm giàu như vậy đó, em làm cái này cái kia là chuyện đương nhiên, công ty là phải giúp cho người này. Nhưng mà em còn nghĩ tới là mình làm sao mình giảm thiểu cái đau khổ của những cái người trong nước Mỹ này thôi nè, đau khổ nhiều lắm, nhiều người bị homeless, nhiều người không có việc lắm. Em làm sao em giảm thiểu được cái người mà mình gọi là cái người mà đói, cái nàng đói không? Em làm sao em làm giảm thiểu cái thì địa cầu mình hâm nóng vậy cho nó ngồi bật một độ quá ấy. Thì khi mà nói những câu chuyện như vậy thì tự nhiên từ đó cái sứ mạng nó hiện ra và làm cho anh này mình nghĩ tới cái chuyện cho đó. Cái chữ cho là give đó, nó nhiều ý nghĩa và nhiều thứ hơn. Nhưng mà đó là cái người trẻ. Nhưng mà nếu mình đi thêm cái chuyện là cái chuyện cần tự nghiệp đó, là lúc mà gần chết đó, thì cái chuyện đó nó lại đổi hơn, nó không còn là chuyện cho nữa. Mình chết, gần chết đó, đương nhiên mình phải cho rồi, mình không còn cái chuyện cho nó khác cả. Nhưng mà cái cần tự nghiệp là cái thời gian đó, mà thưa các bác đó, mình gọi là nó có thể kéo dài 3 tháng, 3 tuần, hay là 1 tuần, hay là 1 ngày, hoặc là 12 giờ, hoặc là 8 giờ, hoặc là 1 giờ thôi. Nhưng cái thời gian đó để làm gì vậy? Thì tại ra không phải là thời gian để mà cho nữa. Mình đã cho cả cuộc đời rồi, nhưng mà thời gian đó là dùng cho cái việc là mình làm sao mình gỡ cái guốc thắt của mình với người khác. Cái guốc thắt đó đó để biểu hiện cái tình thương của mình, để biểu hiện cái sự tha thứ của mình và xin được tha thứ, để biểu hiện cái sự buông bỏ của mình đối với trần gian này, Và điểm biểu hiện là một cái sự tự tại của mình vô cùng. Và đó là những cái chuyện mà thầy thấy rất là thực tế khi mà mình phải tới cái giai đoạn gọi là cần tự hay là cần tự nghiệp cái chuyện gì mình làm. Thì có những người nói với thầy thì chị là họ nói thôi bây giờ làm sao mà cần tự nghiệp, là mình làm sao mình niệm Phật. Nhất tâm bất loạn. Nhưng mà làm sao mình nhất tâm bất loạn khi mà mình có đủ thứ cái loạn trong đầu của mình. Mình làm sao mình cứ lấy cái niệm Phật mình đè những cái tạp niệm đó, mình làm sao mình đè được. Cho nên mình phải sống như thế nào đó đó. Mà bây giờ tới lúc đó rồi mình tĩnh lặng, mình yên ổn, nhưng thầy khó chịu.
Thưa thầy, cái tha thứ thầy nói thì lúc đó mình đang cận tự nghiệp, làm sao mình tha thứ, làm sao mà mình connect được những cái người mà mình có cái ân oán để mà mình xin tha thứ.
Câu hỏi đó chị quả hay đấy. Có một cái bác thì bác ta nằm nhà thương, thì bác đi chemo cứ một tuần thì 2-3 lần như đó, thì bác có điện thoại nói chuyện với thầy. Bác nói chuyện qua một người bạn học thiền với thầy. Thì bác người Mỹ, bác chỉ có mới có 68-69 tuổi thôi, không là nhiều đấy. Thì ông thư ngực thì bác ta mới hỏi thầy đó, bây giờ là tôi trong thời gian này tôi làm cái gì mà tốt nhất. Thầy hỏi bác hồi xưa bác làm cái gì mà nói chuyện đó. Thì thầy khuyên bác đó là phải tha thứ. Thì bác hỏi thì thầy nên cho tôi biết cái specifically cái tha thứ là như thế nào, y hệt như câu hỏi chị nói. Thì thầy hỏi thì bác có làm mất lòng người nào không, bà có offend người nào không, bà có thể có chuyện gì mà là khó chịu lắm người. Bà ta bà nói thôi để tôi ngày mai tôi nói chuyện, tôi mệt quá. Thì không sao lại thầy cũng đúng giờ, thầy điện thoại nói chuyện với bà mà nói tôi nghĩ ra rồi, cái người mà tôi offend với chính là ông chồng của tôi. Thì vì vậy thì bà xin lỗi ông chồng, không chồng chết rồi mà sao xin lỗi. Thì thầy mới nói thì bà chết rồi thì bà đối thoại, bà cầm cái hình bà nói chuyện. Thì bà ta làm cái chuyện đó, bà lấy cái hình ra. Thì hôm sau thầy hỏi tại sao bạn có cái hình của ông đó như vậy. Hình ở trong phố thì tôi lúc nào cũng có cả. Bạn đắc tội thì bạn với ông đó có cái tình cảm như thế nào. Thế ba nói là cái quan hệ của tôi với chồng tôi là quan hệ thương và ghét, love and hate. Thì thầy nói ba nói ra cho tôi nghe đi. Thì ba kể dài dòng lắm, nhưng mà đại khái là ông abuse bà, ông chửi ông mắng thế nào, ông có bồ bịch thế nào, rồi bà phải tha thứ ông thế nào, rồi ông được tha thứ rồi ông lại tiếp tục đi vào con đường tầm 7-3 nữa. Rồi qua về các bạn bà nói kể chuyện vui lắm. Và sao mà nói tôi bây giờ tôi quen rồi, tôi lớn rồi, thế đó tôi mặc kệ cho ông. Thế là nhưng mà bà trong lòng bà có thật thứ bà tha thứ không? Thì bà nói bây giờ thì ông chết rồi thì có ông tha thứ là còn gì nữa. Không, nhưng khi mà nghĩ tới chuyện đó đấy, thì bà nghĩ sao? Thì tôi cũng khó chịu nhưng mà tôi let go. Không, bây giờ bà nói như thế này nè. Bà thấy cảnh như vậy thì bà nói như thế này, bà nói là cảm ơn anh đó, là đã cho tôi một cái bài học để tôi học nhẫn nại và tôi biết thương. Rồi bà ngồi phone mà khóc 15 phút. Ông thầy ngồi thì quay đồng hồ, không biết là mình còn cái lớp sau lưng mà bây giờ mình cứ chờ bà khóc cho xong thì không biết lúc nào. Thì bà mới nói tôi thầy, tôi nghĩ là cái đó là có lẽ là cái điều mà tôi kẹt nhất là cái điều làm sao mà tôi cho cái tình thương. Thì chỉ thấy ông cái thời gian mà giải guốc rất là quan trọng, vì mỗi người nó có cách giải guốc khác nhau, mỗi người nó có một cái chuyện để mình giải cái guốc thắt của mình với một người nào đó. Nhưng mà nói chung là nó không đi ngoài cái công thức là mình biến cái tình thương, mình biết tha thứ, và như là mình buông bỏ những cái ý tưởng mà nó xấu trong người, nó nặng nề trong người, mình buông bỏ những cái chuyện mình cảm thấy đó, nó đè chịu cái tâm lòng của mình. Mà nhiều khi đó, cái chuyện khó mà buông bỏ được đó là những cái lời nói của ông chị. Cái lời nói, những lời nói mà họ ghét mình, họ nói chuyện xấu của mình, họ nói cái gì về cái mình, họ nói những cái chuyện mình đau đớn, xoay mỏi nó làm. Mà cái lời nói là khó đó, là cái người mà nói ra không phải là họ hoàn toàn là người mà địch thủ của mình, ghét của mình.
Người thân.
Là người thân của mình, có thể là người yêu của mình nữa, là cái người cha mẹ của mình, hoặc là con của mình, hoặc là những cái người mà ngỡ ngay bên cạnh mình nữa. Trời đất ơi, không biết làm sao mà nói.
Nhiều khi mà, người ta, tại vì người ta không nghĩ là những cái lời đó nó làm cho mình bị tổn thương, thì người ta cứ nói.
Hoặc là người ta muốn mình phải feel tổn thương. Đó là một cái hành động trả thù mà họ muốn mình phải đau. Ô là la. Nhưng mà thưa các bác đó, là cả cái chuyện thắt gục và mở gục là cả một cái kinh nghiệm sống rất là quan trọng trong cái giai đoạn mà cần tự nghiệp. Khi thầy đọc về giai đoạn cần tự nghiệp đó, thì thầy thấy đa số là cái kiểu nhà Phật hồi xưa, kiểu cái đạo mình hồi xưa là kiểu mình cứ nói ok niệm Phật, chuyên tâm, nhưng mình không biết làm sao mình phải giải những cái gục thắt. Bởi vì vậy cho nên là cái chuyện mình giống như lấy đá đẻ cỏ, nó không thể nào mà nó hiệu quả được. Cho nên mình nhiều khi mình phải xin lỗi và mình phải nói cái lời thế này: xin anh tha thứ cho em, xin em tha thứ cho anh, hay xin con tha thứ cho mẹ, xin cha mẹ tha thứ cho con. Mình phải nói, mình xin cái sự tha thứ đó. Và đồng thời mình cũng tập nghĩa là tha thứ. Tha thứ là một cái hành động mà cao thượng. Tha thứ tức là giải thoát. Được tha thứ cũng tức là giải thoát. Và thầy thấy là cái chuyện đó là cái chuyện rất là quan trọng. Trước khi mình tới nói về cái thời điểm ra đi đấy, mình ra đi nhẹ nhàng không nhẹ nhàng là cái chuyện là mình có tha thứ được hay không và được tha thứ hay không. Có nhiều người họ rất là độc ác, họ nói không, tôi không tha thứ. I never forgive you. I never let you go. Ủa, họ nói những câu dễ sợ như vậy đó. Ủa, họ không cho mình đi
đó. Sao mình đi thầy?
Hả?
Như vậy làm sao mình đi?
Ủa chứ sao? Thành ra đó là mình phải gia công để mà mình làm sao mình phải có cái quan hệ để mình gỡ cái gút. Họ nói như vậy mình đi không được. Mình đi không được các bác ơi, dễ sợ vô cùng. Nhưng mà thí dụ như bây giờ thầy đó với anh ba, thầy anh ba không có cái chuyện gì cả. Anh ba anh tới lúc mà thầy chết, anh ba anh nói không, tôi không cho thầy đi. Sức mấy anh ba làm gì được thầy? Tại thế đâu có gục thắt anh đâu, đâu có quan hệ đâu. Thế nên mình chỉ có cái người nào mà quan hệ mà sâu sắc như mình đó, và mình nợ họ đó, thì họ nó có nói họ mình không cho mình đi được. Thế nên mình phải trả nợ. Nợ tiền là phải trả. Nợ máu thì chỉ có cách duy nhất là bây giờ trước khi mình nói thì cần kiểu lo trái trường đi, lo phòng sanh đi, lo đi khuyên người ta đừng có phá thai. Mình phải làm những cái chuyện đó cho con đó. Mình mà không làm những cái chuyện đó thì tới giây phút mà lâm chung là những cái người mà mình đã giết, những con vật mình đã ăn, những cái nợ mà nợ máu rồi nó tới nó đòi cái tờ ơi, nó không cho mình đi cả bởi làm mình khổ lắm. Mình đi thì mình đi xuống thì mình mới lên được. Cho nên là mình có cái giai đoạn là cái cuộc sống của mình, rồi mình có giai đoạn cần tự nghiệp và cái giây phút lâm chung, rồi mình có cái thời điểm mình ra đi rồi. Nhưng mà sau đó rồi thì mình lại có một cái khoảng thời gian mà mình gọi là ngay sau khi mình chết. Cái khoảng thời gian đó đó nó có thể kéo dài một sát na thôi, tích tắc. Nhưng nó có vài giây cho tới vài ngày hoặc là 49 ngày. Mà nhiều khi cái thời gian nó kéo dài tới vô hạn. Khoảng thời gian đó đó là cái thời gian mà cái tâm thức nó đang thùi lùi, nó không có cái tay chân, nó không có cái con tim để nó suy nghĩ và cảm nhận nhiều được. Nó trong một thời gian đó nó gọi là trung ẩm. Và Đức Phật là cái người đó rất chú trọng vào cái khoảng thời gian đó. Ngài nói cái trung ẩm đó nó cũng quan trọng như ngũ ẩm. Ngũ ẩm gọi là sắc thọ tưởng hành thức. Sắc là cái thân xác, thọ là cái sự cảm xúc của mình, cảm tình của mình, yêu thương ghét buồn của mình. Tưởng tức là cái sự tư duy suy nghĩ quan niệm của mình. Hành tức là những cái thói quen, những cái năng lượng mà nó tạo thành cái thói quen, cái tập khí của mình. Và thức là cái sự nhận biết của mình. Đến lúc mà trúng ẩm đó, những cái đó mình không còn cái thân nữa, thì những cái cảm xúc, cảm tình, tư tưởng, thói quen nó trộn lẫn vào nhau, nó tạo thành một cái khối mà năng lượng mà mình gọi là nó chặn đầu, chặn đuôi, chặn trên, chặn dưới. Nó làm cho mình hoàn toàn bị confused, bị hỗn loạn trong đó. Thì hồi xưa ông Lão Tử, ông dùng cái chữ hỗn độn. Hỗn độn là cái trạng thái mà của cái thế gian nó mà mới bắt đầu xảy ra. Nhưng hỗn độn cũng là cái trạng thái đó mà mình vừa mới chết xong. Cho nên đạo giáo thì gọi là hỗn độn, đạo Phật gọi là trung ẩm. Nó loạn sang cao đúng không đó. Thì nó loạn như vậy thì là mình có cái khả năng tự chủ hay không? Không, hoàn toàn mất. Cho nên nếu mà cái bạc đi lại bắt đầu đó, khi mình sống thì mình có khả năng tự chủ. Mà càng bước tới cái chỗ mà lâm chung bao nhiêu đó, thì là càng lúc mình càng mất cái tự chủ. Và Đức Phật dùng cái chữ rất là hay: sinh, lão, bệnh. Thì tại đó lão đó là cái giai đoạn mình từ từ mình mất tự chủ đi. Thì dù bây giờ đó bạc lớn tuổi bỏ đi lái xe không được đó. Lớn rồi mình không ăn được, người ta đổ cho mình ăn. Lớn rồi đó, mình muốn đá bánh đá không được nữa, đi cổ tiêu đi cũng được nữa. Là cái lão. Mà cái bệnh thì mình càng mất tự chủ hơn nữa. Thành ra Đức Phật đã predict, nói trước cho mình biết rồi các bạn. Cho đến nhiều khi đó là mình muốn già, không ai muốn già cả. Mình muốn trẻ hoài. Đó là cái sự thiệt các bạn. Nhiều khi các bạn có bao giờ các bạn lên sáng ra mà quay gương, các bạn nhìn mấy cái nếp nhăn của mình thấy nó buông buông sao các bạn nhé. Chứ không phải chơi.
Sáng ngủ dậy tay chân nó cứng cứng.
Ôi trời ơi, đau bên này, bọc bên kia, trời đất ơi. Chán ghê ta. Nhưng mà cái đó là
không ai tránh được.
Cái bản chất đấy, mà cái chiều của thời gian nó đi. Chỉ còn cái là mình go graciously là mình già hay không, tức là mình già đó mà mình cái quyền tự chủ của mình đó, là nó mất từ từ là một, nhưng mà nó mất cái tự chủ của cái thân xác, nhưng mà cái tự chủ của tâm linh càng ngày càng nhiều hơn. Và đây là cái chốt của cái bài này. Thì thật ra cái mình sống đó là mình làm sao tăng trưởng cái mức tự chủ tâm linh. Wow, hay chưa? Ta đã sống để mà tăng trưởng mức, thì biết cái chữ này. Mà nếu mà các bạn nào mà có lên website đó, thì các bạn sẽ download cái bài này xuống đó. Thì các bạn sẽ hiểu được cái bài này khi mà bạn có những cái nốt của thầy biên. Nhưng mà điều mà các bạn chỉ nghe cái radio khai tâm đó thì là các bạn thiếu những cái nốt. Nhưng mà thiếu cái nốt cũng càng nghĩ các bạn có thể theo vào trong app đó. Trong app của thầy đó, thì nó app đó chị á.
Yeah.
Thì nó có hết những cái bài này.
App từ biên phụng sự.
Đúng rồi, app từ biên phụng sự đó. Thì tại ra đó, mình sống để mình làm sao mình tăng trưởng cái tự chủ tâm linh. Cái mức đầu tiên nó càng ngày càng tăng trưởng. Quá hay luôn. Và nó giải thích được cho mình là cái sự tự chủ lúc tuần trước mình định nghĩa như thế nào, thì tuần này đó mình giống như thế là mình giải đáp được. Và càng ngày đó thì mình càng đi vào con đường một thiền định, con đường tâm linh, để mình càng lúc mình càng đi vào trong cái cõi đó. Mà lúc đầu mình không có tự chủ thì bây giờ càng ngày mình càng tự chủ. Thí dụ như thế thì thấy không? Lúc mà chị tu đó, chị không biết hơi thở nên chạy làm sao. Nhưng mà càng lúc chị càng tu, càng hít thở bao nhiêu thì chị càng tự chủ cái hơi thở của chị. Chị muốn nó dài hơn chút, nó dài được. Chị muốn nó ngắn chút, nó ngắn được. Chị muốn một phút là nó ba hơi thở thì từ từ chị làm được. Thì chị bắt đầu có những cái mức độ tự chủ. Mà từ đó đó, vì hơi thở là cái sinh mạng, cho nên từ từ chị làm chủ cái sinh mạng của chị.
Thầy như vậy đúng rồi thầy. Vì đó là những cái thói quen mình cứ làm hoài, rồi nó tự nhiên nó thành một cái thói quen là khi mà mình cần đến là mình có thể mình thở để mà mình cũng như là tự chủ cho cái hơi thở của mình.
Thế nên các thiền sư họ nói là tôi làm chủ được cái hơi thở đến cái độ là tôi thở vô mà tôi không thở ra, thì tôi đã làm chủ được cái sinh mạng của mình. Cái câu đoạn đó nhiều khi mình nghe đó, mình thấy nó có vẻ lý thuyết, nhưng thật sự trong lịch sử Phật giáo, cái số người mà làm chủ được cái hơi thở vô số, rất nhiều các bạn, rất nhiều vị thiền sư. Thì tại ra đó, mình biết là tại ra cái xu hướng của cuộc sống là xu hướng làm sao mình làm chủ được hơi thở. Rồi xong rồi kế tiếp, làm sao mình chủ được cái tâm thức của mình. Thì bây giờ đây thì chủ tâm thức thì là phương pháp mà Hoa Nghiêm đó. Thì mình quán cái chủng tử A, quán cái chủng tử phàm tử đó, hoặc là cái chủng tử đó, hoặc là cái hạt giống quang minh. Mình nhìn hồi rồi thì mình quán hồi mà nó phản hào quang ra đó, tức là mình từ 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 đó mình làm cho nó có cái sức sống, và nó có sức sống nó từ nó đó, nó sẽ sống mà nó lan tỏa hào quang. Thì từ 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 đó mình gọi cái quá trình desanctify, tức là mình không còn là cái thân này nữa mà mình là cái hạt giống quang minh, và từ từ mình trở thành cái ánh sáng quang minh đó. Thì cái quá trình tu hành đó đó là quá trình đó mình mất cái tự chủ của cái thân, nhưng mình bước vào làm cái tự chủ, mình làm chủ cái hào quang, cái ánh sáng mà của cái bản tánh của mình. Thì cái phương thức đó, tu hành đó đó, nó còn độc đáo và nó còn cao hơn một tầng nữa, và nó không phải là khó thực hiện. Là có cả vô số những cái người mà tu từ xưa đó họ làm được. Cho nên cái mức độ tự chủ đó, nó thấp nhất đó là tự chủ cái hơi thở, và do đó là tự chủ được cái sức sống. Nhưng mà sau rồi đó thì mình phải tập làm sao mà tự chủ đó cái hạt giống quang minh, tức là tự chủ được cái hạt giống của cái bản tánh hay là cái chân tâm của mình. Do đó đó cái thân này thì biến mất, chết đi mình không làm chủ được, nhưng mà cái chân tâm, cái bản tánh thì mình làm chủ được, và mình mở cái chân tâm ra, và do đó mình không thể đọa được. Mình sẽ về quả ánh sáng. Thì thưa các bác đó, đó là hai cái đường lối mà căn bản nhất của cái dòng tự chủ hơi thở, tức là mình bắt đầu cái thiền mà mình thiền nguyên thủy. Đó là cái ý tưởng mà đầu tiên. Nhưng mà khi mà làm chủ cái hạt giống quang minh đó, thì đây là một cái loại thiền đó mà của Hoa Nghiêm, hoặc là tông phái Hoa Nghiêm. Nếu mà các bạn hỏi cái loại thiền đó mà không làm hơi thở đó, mà họ mình gọi là tham cái thoại đầu hay là cái công án đó. Cái thoại đầu là một cái đề mục mà thiền định, một cái mục thiền hay là một cái đề mục thiền định đó, thì những cái người này đó, chỉ biết các vị thiền sứ đó, họ tự chủ đó, mà mình gọi là tự chủ cái chân tâm của họ. Thì cái thoại đầu này chỉ là cái chỗ để cho mình nghĩ tới cái chân tâm mà thôi. Thì cái thiền này là cái thiền mà đại thừa, hay là cái thiền mà gọi là thiền tham thoại đầu. Thì cái loại thiền này đó thì là cũng có nhiều cách để mà tu lắm. Thiền bên Trung Quốc đó, thiền tham thoại đầu đó, thì họ tự chủ cái chân tâm, và do đó đó là một cái cách tu hành khác nữa. Nhưng mà bây giờ thì nếu bạn một theo học của thầy đó, thì mình sẽ quán cái hạt giống quang minh, quán cái chủng tự từ, để cho cái bản tánh chân tâm nó mới khai mở ra, và nó có cái đời sống của nó, và nó sẽ làm chủ chính nó, tức là mình sẽ không còn ở trong cái đời sống của cái thân xác nữa, mình mà giả tàn nữa.
Thưa thầy, nếu mà mình làm theo cái như thế này, uh-huh, thì một thời gian khoảng bao lâu thì mình có thể mình làm được tự chủ cái
chân tâm của mình
á? Vâng.
Thì qua thử mỗi ngày mình bỏ bao nhiêu? Nếu mà mỗi ngày mình bỏ một giờ thì trong một 2-3 năm là mình thấy là nó hiện ra rất dễ dàng, cái số giờ mình bỏ vào trong đó một ngày giờ. Nhưng mà nếu một ngày một nửa giờ thì là chung 5-6 năm. Nhưng ngày 10 phút thì chắc là cũng 380 năm. Nên nhưng mà cái vấn đề là mình bỏ ra một từng cái giờ đó là quan trọng lắm. Chứ mình tập luyện, tu luyện đó. Thế nếu các bạn có hứng thú mà học mà để phát triển cái hạt giống quang minh đó, thì các bạn lên website của mình có tất cả những cái bài học ở trên đó, cũng như là trên cái app, là một cái app gọi là app Từ Bi Phụng Sự. Thì bạn lên trên đó thì họ sẽ cho những cái bài mà thầy hướng dẫn các bạn tu làm sao mà phát triển cái chủng tử đó, hay là cái quang minh đó. Rồi bây giờ mình move on được nhỉ?
Dạ vâng.
Thế nên cái thân trung ẩm này đó, nó là một cái giai đoạn rất là quan trọng mà nó khó hiểu lắm. Tại vì đó, cái thông thường cái sự hiểu biết của mình là 49 ngày. Nhưng mà thầy đã chứng kiến đó, có những cái hồn, cái vong linh đó, họ bị kẹt ở trong cái quả trung ẩm này không phải là 49 ngày, rất nhiều năm. Họ không thể đi vào trong quả của các con quỷ hay là địa ngục được. Họ cũng không thể nào trở thành người được hay đầu thai được. Họ cứ vất vưởng ở trong cái quả giữa âm giữa dương như vậy. Và họ rất đau khổ. Nhiều khi là cái đặc biệt những em bé mà mình gọi là bị phá thai đó, thì những em bé đó nhiều khi lại không được đầu thai và không được làm người, không được lên quả trời. Thì đó là những em bé mà chịu đau khổ nhiều nhất. Những kẻ bị phá thai thì thường thường đó là nếu em không đi được thì nhiều khi có những sự tức giận, vì em không tự chủ được cái cảm xúc của mình. Những cái tức giận đó nhiều khi đưa tới những cái chuyện không may, không hay cho cái người sống. Nên thường thường là mỗi năm mình có làm cái lễ mandala, chị nhớ, là để mà cầu cho những cái em bé mà bị phá thai đó. Và năm nay mình cũng làm mandala tháng 12 này, cũng đặc biệt là cầu nguyện cho những em bé đó. Và mình cũng đặc biệt cầu nguyện cho những người mà tử vong vì bị qua đời vì bị COVID trong năm nay. Chỉ là câu hỏi
thầy. Cái mandala như vậy con nghĩ là cũng tốt đó thầy ha. Tại vì
linh nghiệm lắm.
Bây giờ nhất là cái trong cái lúc mà có nhiều người ta ra đi vì bệnh, vì COVID, mà người ta không có, người ta nghĩa là vẫn bị hoảng loạn,
hỗn loạn.
Thì những cái đó là những cái lời cầu nguyện của mình để mình nhắc nhở người ta, phải không?
Đúng. Cái phần này thì thầy xin dành cho cái thời một bài giảng kế tiếp đó, thì mình sẽ nói là làm sao mà ảnh hưởng những người mà trong cái trung ẩm, làm sao mà ảnh hưởng những cái người mà đang ở trong cần tự nghiệp, tức là mình là người ngoài, người gia đình, người đứng ngoài, thì làm sao mà ảnh hưởng. Bây giờ thì mình vẫn đang còn trong cái đề mục là nếu mình muốn đừng bị mất tự chủ thì mình làm cái gì đó, thì mình nói tới cái chuyện đầu tiên là mình nên sống bình thường, là mình nên tập cho ra đi để mình đừng có nắm giữ. Rồi xong rồi đó, mình phải tập tha thứ, tập thương đi, đừng có yêu, tập thương. Rồi dùng cái tình thương đó để mình thay đổi cái lòng người. Rồi mình tập cho thoáng, rồi mình thôi đi những cái chuyện xấu đi. Rồi đức mình là cần tự nghiệp rồi thì cần rất nhiều cái sự mà buông đi. Mình phải tha thứ cho người khác, rồi mình xin được người ta tha thứ. Đó là mình tập tu rồi đó, rõ ràng. Đến lúc cái trung ẩm đó, thì cái vấn đề này nó khó khăn, mình không còn cái tự chủ nữa rồi. Không biết làm sao mà tự chủ. Cho nên, muốn cho trung ẩm đó mà mình có cái tự chủ đó, thì mình lại bắt đầu chuyện này là 50 năm về trước, từ khi mình chết là mình nên tu thiền. Và mình nên chọn là cái phương pháp tu thiền đó là tu cái hơi thở, quán hơi thở, quán phải đâu, quán cái tâm của mình. Tức là mình phải có một cái phương pháp tu luyện đó, thì mình mới xuyên qua được cái trung ẩm. Và nếu mình không xuyên được trung ẩm là một điều khó khăn lắm. Có một cái vị thầy, sau khi vị ta hoàn tục thì vị ta đương nhiên là có vợ, có con, nhưng mà lại có rất nhiều bầu bịch khác nữa. Rồi bầu bịch đó lại có con. Rồi cái sự mà cấu xé giữa cái người vợ chính và cái người bồ kia, nhưng mà cái người bồ kia thì lại tưởng mình là người vợ chính. Nó xung đột vô cùng đủ thứ. Và cái xung đột đó nó đưa tới không biết bao nhiêu cái sự hỗn loạn không gia đình cho người vợ và bản thân cái vị thầy này. Thì khi mà thầy nói chuyện với cái vị này, thầy nói vì nên nói ra để cho thầy biết được, thầy mới giúp cho gỡ guốc làm sao đó. Thì khi mình nói ra rồi thì là thầy cũng sửng sốt, vì thầy là cái guốc nó cột bên này, nó cột bên kia, bây giờ mình xin lỗi cũng không được, mà mình xin tha thứ được. Thì vì khi mà nó đã thành ra con rồi thì cái chuyện đó nó
cái guốc nó chắc quá,
cái guốc đó nó thiệt rồi, nó chắc. Thì cái vị này nói bây giờ thì tôi xuất gia lại được hay không? Xuất gia lại để tôi gỡ guốc. Thầy nói không, anh xuất gia lại thì có hình tượng xuất gia, chứ còn cái guốc thắt là anh không gỡ được. Tại vì anh chỉ trộn thôi, anh đi trộn thôi, làm sao anh cắt được? Thì anh phải đối diện, anh phải xin lỗi, anh phải ngừng làm những cái chuyện để mà hai bên kia cấu xé nhau. Nhưng mà nói thầy, tôi có một người Việt Nam, có người bên này thì làm sao? Rồi nó khó khăn rồi, mà người kia không muốn gặp người này. Thế nên đó là một cái trạng thái đó, mà dù muốn tha thứ cũng không được, dù muốn buông cũng không được, mà thương cũng không thể nào mà thương được. Rồi hai bên từ cái tình thương của mình với cái người này, với cô này, cô kia, bây giờ càng ngày càng lạc đi, mà cô nào cũng giận, cũng ghét, cũng tức, và cũng oán và hận. Thì làm sao mà gỡ? Cái chuyện là rất là khó khăn thưa các bạn. Thì trong lúc mà đang làm như vậy thì thầy càng mở ra cho anh, thì thầy tưởng anh sẽ nhẹ hơn chút, nhưng càng mở ra anh càng nặng, càng tức, càng đau hơn nữa. Thì cuối cùng lại thầy mới bày cho anh một cách là anh phải thật sự sám hối và đem cái người con này và người con kia lại gần với nhau để mà nói chuyện, để mà cho cái thế hệ thứ nhì đó họ bớt ghét nhau, bớt tức nhau. Và anh phải thật sự anh xin lỗi, thật sự anh phải, cái trong lòng anh phải nhận biết đây là cái lỗi mình tạo ra, cái nghiệp mình tạo ra mới được. Thì câu chuyện này vẫn đang tiếp tục và chưa có giải. Nhưng mà thầy xin nói các bạn nghe, cái lời khuyên của thầy là không nên tạo những cái gút thắt tâm tình mà mình biết rằng là mình chỉ đi vào con đường tự lộ, con đường mà chết không mở được. Cuộc sống của mình, Đức Phật dạy rất là hay, nếu chuyện ác chưa làm, đừng nên có làm. Chuyện ác đã làm rồi đó, thì nên sám hối, giải bớt. Và nên đừng bao giờ nghĩ rằng là mình hơn người khác và coi thường những người khác. Và khi mình thấy những người gặp nạn, những người cần gút khắc nhiều, mình nên chắp tay, mình nên đồng cảm và nên tìm cách giúp họ, hơn là mình đứng bên ngoài và mình lúc nào cũng nghĩ rằng là mình ở trên tất cả mọi người. Với cái lời như vậy, thầy hy vọng rằng là tuần sau thì mình sẽ tới với cái phần mà thứ ba cũng quan trọng lắm, là đứng về mặt gia đình thì mình làm cái gì để giúp cho người mà trong cuộc họ được giải ngũ và chuẩn bị để mà vãng sinh.
Con cảm ơn thầy cái bài giảng ngày hôm nay. Ái Loan và các anh chị em trong nhóm Radio Khai Tâm xin kính mời quý vị theo dõi chương trình này vào kỳ phát thanh tới.